trái tim trên tường. Anh trai rất thích được đi đón em gái ở trường về. Đi đón em có nhiều cái vui. Lúc người lớn lên gác đón cũng chính là lúc anh ấy chơi đủ các thứ trò ở dưới sân. Chả là trường anh ấy ít chỗ chơi quá. Em xuống lại có thêm nhiều trò chơi khác. Hai anh em cứ thế chơi chán cho đến khi phải giục mới về. Một hôm, trên đường về, ba bố con thấy xuất hiện một bức tranh trên tường. Không phải graffiti, đơn giản chỉ là một trò tacker, tiếng Pháp, là trò vẽ nhang quậy lên tường của thanh niên. Bức tranh này nguệch ngoạc, chỉ là một trái tim bao xung quanh một dòng chữ I love you, có tên đối tượng và ký tên đàng hoàng, nhưng là viết tắt. Ồ, chữ gì trên tường con kìa? Cậu cả có kiểu cười tủm tỉm rất duyên. I love you. Thế I love you nghĩa là gì? Là tớ yêu bạn. Cậu vẫn cười tươi. Ai viết đấy hả ba? Chắc là có anh nào dùng bình sơn xịt viết lên tường con ạ. Thế anh ấy viết cho ai đọc hả ba? Chắc là có chị bạn nào của anh ấy nhà gần đây, mà anh ấy thích lắm, nên anh ấy viết cho chị ấy đọc con ạ. Anh cô vẫn tủm tỉm cười, nghe chừng có vẻ thú vị lắm. Con có định viết chữ lên tường nhà bạn nào không thế? Con chưa biết. Lần này cậu ta còn cười cả bằng mắt, hấp háy, hấp háy. Con còn phải nghĩ đã. Đồng ý, con cứ nghĩ đi nhé. Khi nào con nghĩ ra bạn nào thì bảo ba. Ba con mình tính xem sẽ làm thế nào. Vâng, để con nghĩ ba nhé. Nhưng có một vấn đề con ạ. Nếu như cứ thích bạn nào cũng đem bình sơn xịt đến phun lên tường ở nhà bạn ấy thì thành phố bẩn lem nhem mất. Ồ, thế nếu không vẽ lên tường thì làm thế nào hả ba? Thì mình viết thư được không con? Lại nhớ đến câu chuyện My Father the Hero. Ngẫm nghĩ. Con không thích viết thư đâu ba ạ. Sao thế con? Con ngại đưa thư lắm. Ừ, đúng nhỉ. Hồi còn bé, bố cậu ta có thích bạn gái nào cũng đâu có dám viết thư, gửi thư. Hay thế này nhé, sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi, mình mua tặng các bạn gái quà, rồi riêng cái bạn đó, mình chuẩn bị một món quà đặc biệt khác quà của các bạn khác, rồi con viết một cái thiếp, viết gì gì đấy vào đó, tặng bạn. Thế viết gì hả ba? Tùy con, I love you chẳng hạn. Hi hi, buồn cười quá đi mất. Cậu cả cười móm mém. Con chẳng biết viết thế nào đâu. Nếu viết khó thì ba sẽ giúp con viết. Vâng, ba giúp con viết thiếp và tặng quà nhé. Đồng ý. Mình cố nhịn cười. Hồi nhỏ cũng thích cô này, cô kia, nhưng mà chẳng có ai người lớn hỗ trợ vụ đó. Ngẫm ra, những tình cảm trong sáng, phù hợp lứa tuổi rất nên được cổ vũ như thế. Đến bây giờ, anh con trai vẫn chưa tiết lộ là sẽ tặng món quà đặc biệt cho ai. Không biết có còn là bạn táo hay không nữa.
Véo tai.
Lớp có cái bạn Quốc Phú, rất hay đi véo tai các bạn khác. Hôm trước, bạn Bôn Ba Nhi Bá cũng bị véo tai một cái rất đau. Mà lớp 1A cũng đến lạ. Sao mà các bạn ấy hiền thế? Chẳng bạn nào có ý kiến ý cò gì, chẳng phản ứng, cũng chẳng mách bố mẹ. Mãi cô giáo mới biết, cũng là do có bạn gái nào đó tiết lộ. Cô giáo nói mãi chẳng được. Một hôm, cô bảo Quốc Phú ở lại lớp vào cuối giờ. Tất cả những bạn nào đã từng bị Phú véo tai cũng ở lại. Những bạn nào không liên quan được ra xe về. Có đến gần chục bạn ở lại, hầu hết là các bạn trai. Trong đó có cả Bôn Ba Nhi Bá. Cô bảo các bạn đã từng là nạn nhân của Quốc Phú, mỗi bạn véo tai cho Quốc Phú một cái. Đấy là Nhi Bá kể thế. Từ hôm đó, Quốc Phú trừ hẳn, không véo tai các bạn khác nữa. Thế còn có véo tai bạn không? Các bạn thì có, nhưng con không véo tai bạn ba ạ. Nếu không véo tai bạn thì con làm gì? Con không làm gì cả. Cô giáo có nói gì con không? Không ba ạ, cô không nói gì. Cũng không bắt con phải véo tai bạn. Con chờ các bạn rồi về cùng thôi. Mình lặng người đi, không nói gì. Biết nói gì bây giờ nhỉ? Kể lại, thế nào cũng có người cho rằng cô giáo như vậy là phản giáo dục. Nhưng nếu không như thế, thì làm thế nào bây giờ? Nghĩ thêm một lúc, lại thấy nó không những không phản giáo dục mà rất hay. Quốc Phú đã hiểu thế nào là bị véo tai, không hề sung sướng gì, thậm chí rất đau. Và nhiều cái véo tai còn đau hơn nữa. Ở đây là một sự đáp trả tương xứng của tập thể các bạn đã quen chịu đựng sự bắt nạt. Nó còn hay ở một chỗ là câu không hề bắt ép nếu có bạn nào không muốn véo tai bạn. Nếu có sự bắt ép, đã là việc ép buộc sử dụng bạo lực rồi. Đó chính là phản giáo dục. Một niềm vui nhẹ nhàng xâm chiếm lòng mình. Những gì mình mong muốn ở con trai đã bắt đầu nhen nhóm. Con trai hiền hậu, không ôm sự hận thù trong lòng và không lấy sự trả thù làm niềm vui.
Ô tô đạp chân.
Hồi đó con trai mới gần 4 tuổi. Bạn ấy rất thích được mua một cái ô tô to đùng, ngồi vào lái đi, như các bạn vẫn có, thỉnh thoảng thấy chạy ngoài vỉa hè, công viên. Nhớ ở nước ngoài, nhất là châu Âu, người ta có bán loại ô tô chạy bằng động cơ điện đó, nhưng rất ít, mà lại thịnh hành loại đạp bằng chân. Có nhiều lý do, nào là chạy bằng điện đắt tiền, để rẻ tiền được thì phải giảm chất lượng, mà giảm chất lượng thì trẻ con chơi chẳng được mấy nả. Rồi là trẻ con, cần chơi những đồ chơi hỗ trợ phát triển thể lực. Và là trẻ con, chúng nó chóng chán, nên không cần thiết mua cho chúng nó đồ chơi quá đắt tiền. Chơi chán cất đi, sau lôi ra lại như mới. Một lý luận nữa của Tây là, với trẻ con, những cái đơn giản mới kích thích trí tưởng tượng của chúng. Vì thế, những đồ chơi Trung Quốc rườm rà ở Lương Văn Can thường bị đánh giá rất thấp về phát triển trí tuệ trẻ em, chưa muốn nói đến pháo, tên lửa, nhạc nhẽo phèng phèng, có khi còn kéo lùi trí tuệ của chúng nó lại nữa ấy chứ. Hôm đi mua ô tô đạp chân, tìm mãi mới có một hàng ở Lương Văn Can bán cái thứ đó. Họ nhập về từ chợ lớn, tận trong kia chở ra. Có một gia đình xịch đỗ cái ô tô đẹp, chạy bằng xăng, tất nhiên ngoài cửa. Hai vợ chồng người lùng liềng vàng bước vào cùng một cậu ấm, cỡ bằng anh cu nhà mình. Thấy mình đang mua cái ô tô đạp chân, ông chồng khinh khỉnh. Sau khi liếc thấy cái xe Honda Dream của mình gần 20 tuổi, treo lỉnh kỉnh mũ bảo hiểm, di chẳng cho con, ở ngoài cửa. Ông lớn tiếng hô nhà hàng, nhấc ra cho ông ấy một cái ô tô chạy điện có cả điều khiển từ xa, phía trước có hai khẩu pháo, có cả tên lửa, nhạc nhẽo, rồi tiếng súng nổ đạn bắn ra phát ầm ầm. Nó đắt gấp 7 lần cái đạp chân của con nhà mình. Về đến nhà, chú bé nhà mình đem ra ngõ đạp văng tê, trẻ con ngõ chạy theo ào ào, reo hò vui đáo để. Chơi chán được nửa buổi, đùng cái, anh Quý về. Anh Quý lúc đó học lớp 1. Lúc đầu, anh ấy sán vào, nhưng lũ trẻ đông quá, anh ấy chán, không muốn tham gia nữa, đánh sượt một câu. Xỉ, cái đồ ô tô rẻ tiền, rồi bỏ vào nhà. Ba ơi, tại sao anh Quý lại gọi cái ô tô của con là đồ rẻ tiền hả ba? Rẻ tiền là thế nào? Thế ngược lại với rẻ tiền là gì? Là đắt tiền con ạ. Như cái ô tô chạy điện lúc nãy nhà bác kia mua cho cái bạn ấy là đắt tiền. Một cái đó có thể mua được 6-7 cái ô tô như của con ấy chứ. Thế tại sao ba mẹ không mua cho con cái đó hả ba? Vì là không cần thiết con ạ. Cái đó con chẳng phải làm gì cả, mà nó tự chạy, còn chẳng cần phải lái vì đã có điều khiển từ xa. Bố cái bạn ấy lái hộ luôn rồi. Mà cả con và bạn ấy có phải là trẻ con nữa đâu, thanh niên cả rồi. Con cần phải tự lái, tự đạp đi cho nó chạy, như thế mới giỏi lên và cả khỏe lên nữa. Con đã hiểu cái ô tô có điều khiển nó không tốt ở chỗ nào rồi chứ. Vâng ba ạ, nhưng mà anh Quý anh ấy bảo của con là rẻ tiền, như thế là tốt hay không hả ba? Con có thích cái xe của con không? Có ba ạ. Đấy, con thích nó này, nó lại tốt cho sức khỏe của con, lại rèn cho con biết lái xe khéo léo hơn này, thế là nó tốt chứ. Không phải cái gì đắt tiền cũng là tốt đâu con ạ. Nhiều cái rẻ tiền mà phù hợp còn tốt hơn nhiều với cái đắt tiền mà không phù hợp đấy. Cô cậu yên tâm chơi tiếp. Có điều về sau, cái rẻ tiền đó nó cũng học vài lần, nhưng bố cậu ta vốn tài xoay sở nên chữa không quá khó khăn. Mấy bạn hàng xóm từ sau cái ô tô của cô cậu nhà mình cũng được mua vài chiếc có điều khiển, chỉ được ít lâu, đồ Trung Quốc rất chóng hỏng, và đã hỏng là không thể sửa được. Nhìn lại đống đồ chơi của ông con, Hóa ra không có một cái nào chạy điện, chạy pin, có điều khiển, mà đồ tháo được ra, lắp được lại thì lại rất nhiều. Nói thêm, anh Quý là em họ em Ti. Bố anh ấy bị nghiện, đi cai ở đâu đó, mẹ anh bỏ ra nước ngoài lao động học tập. Rồi bố anh ấy chữa xong, lấy vợ mới và ở đâu đó rất xa. Anh ấy bây giờ ở với bà nội, bác, bố em Ti. Nhìn chung thấy hai chị em họ nhà đó côi côi cút cút, thương lắm.
Hậu mưu gia cát.
Gần đây, bọn trẻ ở nhà được ba chúng cho xem hai tập phim hoạt hình Alvin and the Chipmunk, xem say mê. Thằng anh thích được gọi là Alvin, còn cô bé con thì thích mê ba cái cô bạn nhỏ mà nó gọi là ba bạn xinh gái, The Chippets. Cô em thích được gọi là Brittany, cô xinh nhất, váy hồng, mà cô bé cũng chỉ thích màu hồng, thế mới hay chứ. Váy hồng, áo hồng, nên Brittany trở thành thần tượng không sai. Thông thường, buổi tối ông anh học bài xong, chuẩn bị xách vở quần áo, cô em xong các thủ tục như hút mũi, nhỏ thuốc mũi, thuốc mắt, vệ sinh đóng bỉm, thì hai bạn sẽ được xem phim một lúc trước khi đi ngủ. Vào giường nằm, là đọc mấy đoạn chuyện ngắn ngắn, nói chuyện mấy câu rồi ngủ thôi. Vừa hôm rồi, mua thêm đĩa tập 3, Shipwrecked, có đoạn bạn Brittany đi tắm suối nước nóng trong rừng. Việc dụ khị, bá ba Nhi Bôn đi tắm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hôm qua có bạn nào trong phim đi tắm nước nóng nhỉ?
Bạn xinh gái đấy ba ạ.
Thế bạn xinh gái nhà mình có đi tắm nước nóng không?
Có chứ, có chứ.
Tối ba lại cho con xem nhé.
Được rồi, ngoan thì lại được xem.
Cô bé reo lên, thế là đi tắm vui vẻ thôi. Nhiều khi đến tối, nó lại hâm hâm lên, gọi mãi không chịu xuống cho mẹ nó hút mũi. Nhà có bộ phụ tùng hút mũi, Hungary, cắm vào máy hút bụi rất hiệu quả cho cô em, nhưng ông anh thì sợ chết khiếp vì cái máy hút bụi nó rống ầm ầm. Anh bôn ba Nhi bá xong hết việc rồi, cứ ngồi chờ cô em, còn cô em thì ỉ ra. Sốt ruột quá, mẹ bảo anh. Anh nhắc em xuống hút mũi rồi còn xem phim nào. Anh bảo em mãi không được, vùng đứng dậy, bảo. Anh xuống đây, mẹ hút mũi cho anh. Cô em sợ mất phần, cũng vùng dậy hô. Mẹ hút mũi cho con. Nhìn mặt ông anh Nhi bá thẻ lưỡi cười khoái chí, cực ngộ nghĩnh. Hóa ra, cậu mưu mẹo ra phết. Nó đã bắt thóp được em nó rồi. Mẹ nó thì cứ lo là cô cậu hiền lành, nhưng hóa ra nó tầm ngầm, có ý có tư ra phết đấy chứ.
Cây trầu không.
Nhà bà ngoại trồng hai cây cau, sai chịu chịt những buồng là buồng. Ngoài hàng rào, bà còn trồng cả một cây trầu không, cũng xanh tốt, mướt mát. Lễ, Tết, bà thường cắt cau trầu để vào từng túi, rồi gửi biếu các nhà để thắp hương, cây nhà lá vườn, đỡ phải mua. Bà con lối xóm thường đến xin lá trầu không về để chữa nọ chữa kia, ví dụ như chữa nước ăn chân khá tốt. Mỗi lần đến, thấy người trong nhà, mọi người thường gọi to, cho cô, cho bà xin lá trầu không nhé. Cậu cả nhà mình thường chào và nói vâng ạ. Cậu ta nghe người lớn trong nhà chào hỏi và vui vẻ đồng ý cho lá trầu, cậu cũng bắt chước thế. Gần đây, cây trầu không cứ ít lá dần đi. Trước thì nó thò hết ra ngoài hàng rào, nay tất cả những lá thò ra ngoài đó đã biến mất hết. Được một thời gian, phát hiện ra có mấy bác phụ nữ dáng vẻ tình lẻ vào bứt lá trầu. Mỗi lần các bác ấy vào, thường ghé ghé, thấy không có ai mới bứt. Về sau để ý, hóa ra các bác ấy bán hàng trầu cao ngoài chợ. Một hai lần, rồi nhiều nhiều lần. Các bác ấy ngại xin, nên cứ chờ trong nhà, ngoài ngõ không có ai mới hái. Ông ngoại thường ngồi đọc sách ở trong nhà, qua cửa kính, các bác ấy không thấy. Ông biết cũng không nói gì. Có lần, cả nhà ngồi nói chuyện, xoay sang vấn đề cây trầu còn rất ít lá. Mình sực nhớ ra, và nhắc cậu cả. À, con này, nếu con đi ra ngoài, mà nhìn thấy các bác ấy hái lá trầu, thì con tránh chở các bác ấy đi rồi hẵng ra nhé.
Tại sao lại thế hả ba?
Tại vì các bác ấy hái để bán, mà đã hái để bán thì ngại xin con ạ. Thường thì hàng xóm khi nào cần xin một hai lá, đây hái cả rổ, ngại lắm chứ.
Thế mình có cho không hả ba?
Còn thấy không, ông biết nhưng vẫn không nói gì, là ông đồng ý cho chứ. Ông không ra,
vì sợ các bác ấy ngại, không dám hái nữa. Nhà mình có để lá trầu không đó, cũng chỉ có giá trị là làm cho mát thôi. Các bác ấy hái để bán, thì anh, chị, còn các bác ấy có thêm tiền mua sách vở, có ích hơn con ạ. Con hiểu chứ?
Vâng, ba ạ.
Mình nghĩ là mình hiểu đúng tâm tư của ông bà. Và mình hy vọng câu chuyện này là một viên gạch đầu tiên trong cái bài học lớn. Sự tế nhị.
Ông già khốt ta biết không râu.
Hồi bé, hầu hết chúng ta cũng đều rất mê cái ông già khốt ta biết trong chuyện của Lagin. Ông già khốt ta biết, ăn mít ị ra dưa, ăn dừa ị ra táo, mua báo không biết xem, mua kem không biết bút, mua bút không biết cầm, đái dầm ra quần mới, tối cứ đòi đi xem hội. Một hôm, ở đội văn học Cung Thiếu Nhi Hà Nội xuất hiện một ông già nhỏ bé, da ngăm đen và hơi hơi hom hem. Trong trí tưởng tượng của bọn trẻ, nghĩ ngay ông giống ông già khốt ta biết, đoạn ông ấy trụi hết cả râu. Ông này không râu, nhưng cũng có cái mũ cói, có vành, y như của ông khốt ta biết. Thế là nhà văn Phong Thu, chính bác bé nhỏ hom hem đó là nhà văn Phong Thu, có biệt hiệu, ông già khốt ta biết không râu từ đó. Bác Phong Thu chẳng dạy mấy, chỉ toàn kể chuyện. Bác kể những chuyện bác viết cho thiếu nhi bằng một giọng truyền cảm. Trích dẫn nguyên văn bởi nhà văn Phong Thu. Chú bồn ông nhỏ một mình lặn lội bắt cá mò cua. Chú dùng miệng làm cái túi đựng thức ăn để về nuôi mẹ ốm. Tháng này qua tháng khác, cái mỏ chú xưa kia vốn gọn ghẽ, nay chảy xệ xuống hệt cái túi. Lòng hiếu thảo của chú bồn ông nhỏ khiến họ hàng bồn ông cảm phục và noi theo. Ngày nay, chú bồn ông nào cũng có cái túi ở miệng. Cái túi ấy vừa là cái nơm bắt cá, vừa là kỷ niệm hiếu thảo của một đứa con ngoan. Vừa rồi tìm trên mạng thông tin về nhà văn, được biết bác ấy đã gần 80 tuổi. Bài báo kể về chuyện sáng tác Cua Đồng Thức Giấc của bác Phong Thu. Nguyên văn bởi Huy Thông. Nhà văn Phong Thu kể chuyện sáng tác Cua Đồng Thức Giấc. Thể thao và văn hóa. Có một bài văn giản dị trong sách giáo khoa bậc tiểu học, nhưng đã khiến thế hệ học trò chúng tôi nhớ mãi, pha chút nuối tiếc về một thời hợp tác xã xa xôi, khi đồng quê đón những chiếc máy cày đầu tiên trong niềm hân hoan khôn tả. Trải qua 50 năm viết văn, làm thơ, viết kịch bản phim hoạt hình, tính đến thời điểm này, nhà văn Phong Thu đã có 71 đầu sách, trong đó có tới 60 đầu sách là viết về thế giới trẻ thơ. Trong hàng ngàn tác phẩm viết cho các em của ông, đã có rất nhiều tác phẩm được chọn in trong sách giáo khoa từ những năm 1960 cho đến tận bây giờ. Xe ca và xe lu, chim sẻ, bàn tay mẹ và đặc biệt là bài Cua Đồng Thức Giấc. Sắn quần lội ruộng bắt cua cùng tụi nhỏ. Nhà văn Phong Thu năm nay đã gần 80 tuổi, mắt trái đã mở và tai thì phải cậy nhờ máy trợ thính. Trí nhớ của ông cũng không còn được hoàn hảo như thời trai trẻ. Ông kể về lần ông viết Cua Đồng Thức Giấc. Năm 1964 hay 1965 gì đó, tôi làm phóng viên cho báo Thiếu Niên Tiền Phong. Một lần, tôi đạp xe về một vùng quê ở Hải Dương để đi viết bài cho báo. Lúc đi ngang qua cánh đồng, chợt thấy tụi trẻ con đang thi nhau bắt cua, vui lắm. Chúng hình như không quan tâm đến sự có mặt của người lạ, mà cứ hồn nhiên móc cua, đào lỗ, rồi lại thả cua vào đó, nói là để nuôi. Tôi hứng thú quá, cũng sẵn quần tụt xuống ruộng bắt cua với tụi nhỏ. Đêm về, hình ảnh tụi nhỏ cứ ám ảnh mãi, khiến không sao ngủ được. Vậy là lồm cồm thức dậy, ngồi viết một mạch, đến sáng thì xong. Quay về Hà Nội, gửi bài viết đó cho tòa soạn, thì hôm sau được in, mừng lắm. Nói rồi, chẳng cần mở sách, nhà văn Phong Thu tự trích đoạn bằng chính giọng của mình. Mẹ con nhà cua dương mắt lên ngơ ngác, lại những chuyện máy cày, đèn điện nữ, thế thì lạ quá. Chỉ bác Châu Tơ khoái nhất, bác ta nhìn mẹ con nhà cua và lăn ra cười. Có máy cày, bác ấy đỡ vất vả hơn. À thế đấy, anh em nhà nó chẳng cần phải đi đâu nữa, lũ cua con lại nhắm mắt lại, ngủ tít. Bài văn dĩ nhiên là dài hơn so với đoạn được trích trong sách giáo khoa. Đọc xong ông khoe luôn. Trước đây tôi cũng dạy môn văn. Khi tôi đọc mẫu một bài văn cho học trò nghe, cũng giống như tôi vừa đọc cho anh nghe vậy. Không bao giờ phải cầm sách và thường đọc mẫu tới 3 lần. Học trò thích lắm, nhiều em cũng muốn so tài với thầy nên cũng học hành chăm chỉ lên. Đọc thuộc lòng cả bài văn dài, khiến mình vui, cảm động lắm.
Nhà văn Phong Thu thành thật. Cánh đồng Hải Dương hôm ông đi qua, để rồi sau đó viết bài văn trên thực ra không có máy cày. Trong chuyện cua đồng thức giấc, có máy cày là do ước muốn của mình dành cho cánh đồng đó nói riêng và những cánh đồng trên nước Việt Nam mình nói chung thôi. Có máy cày thì không những trâu bò mà chắc chắn những người nông dân sẽ đỡ vất vả. Chắc tầm này bác ấy không biết là có người vẫn nhớ bác ấy, tưởng tượng bác ấy như ngày xưa và càng không thể biết mình đã từng có biệt hiệu ông già Khốt Ta Bít Không Râu.
Làm phiền.
Con trai có cái đầu tròn vo, rất hợp với kiểu đầu trọc. Đến hè là cứ cái tông đơ, ba cậu ta gọt trụi thùi lụi, y như quả bưởi. Chỉ cần có mấy cái lỗ trên đầu là ra đúng một tiểu hòa thượng. Chiều nay, cậu cả ngủ dậy, bị ba cậu ta lôi ra khỏi giường, vì chiều chủ nhật mà ngủ nhiều như thế, thì chẳng còn thời gian chơi ngoài trời nữa. Cứ tưởng cậu xuống dưới nhà, ba gọi toáng lên. Nhi bà ơi, lên ba gội đầu cho còn cắt tóc nào. Thấy cậu dạ một cái rõ to, rồi hớt hớt hải xuất hiện. Lôi vào buồng tắm để gội đầu cho anh chàng, thấy khai mủ lên. Con vừa tè đây à? Vâng ba ạ. Thế sao con không giật nước, mà con còn không dùng vòi xịt để rửa xung quanh bồn cầu nữa chứ? Mọi người đã dặn con rồi mà. Vâng, tại hôm nay con quên ba ạ. Con đang đứng tè, thấy ba gọi, con tưởng có việc gì, con chạy luôn ra. Thế là quên mất. Mình không mắng bạn ấy, mà chỉ dặn thêm con trai. Con phải nhớ là, vì con đi tè mà không xịt rửa bồn cầu sạch sẽ, không giật nước, sẽ làm cho những người vào sau rất khó chịu. Con cứ thử nghĩ xem, nếu như con đi vệ sinh ở trường con, không làm cho phòng vệ sinh được sạch sẽ, khi con đi ra rồi, bạn khác vào, bạn ấy sẽ nghĩ, ồ, nhì bà bẩn quá, mất vệ sinh quá, vô ý quá, có hay không con? Không hay ba ạ. Đúng thế, không hay tẹo nào. Mình phải cố gắng làm cho người khác ít nhất không nghĩ xấu về mình. Hơn nữa, phải làm những việc tốt để người khác luôn nghĩ tốt về mình con ạ. Thế này nữa, nếu như con để bẩn, con đi ra ngoài người khác đi vào sẽ thấy khó chịu, và như thế là con đã làm phiền người khác. Chúng ta không được phép làm phiền người khác con ạ. Ngẫm nghĩ người Việt Nam ta nhiều khi hồn nhiên một cách thái quá. Đang đứng chờ ở máy ATM, có cô chạy sộc vào, chen luôn vào trước, rồi hồn nhiên bỏ đi. Cô ấy cũng chẳng nghĩ là việc chen ngang rất có thể làm phiền lòng người bị chen ngang. Chúng ta còn hồn nhiên đến mức hàng ngày bị những cái đương nhiên là đang vi phạm quyền cá nhân cơ bản của chúng ta, như 6 giờ 30 phút sáng, loa phường oang oang nhồi vào đầu những tiếng ồn vô bổ. Chiếc Camry đang bon bon chạy trên đường phố Hà Nội, kính xe từ từ kéo xuống, lộ ra một mặt hoa da phấn, bàn tay ngọc ngà thả tọt ra ngoài một túi ni lông đựng vỏ hạt hướng dương. Cô ấy không biết rằng thêm một túi rác, người có ý thức phiền lòng thì đã đành, nhưng đã làm cho người quét rác khổ thêm một chút. Theo Phật pháp, hành vi vứt rác đó làm cho người khác khổ cũng tạo nghiệp. Ba của bạn Nhi Bá được cấp cái ô tô để đi công tác xa. Chú lái xe đón chú trợ lý của ba Nhi Bá, rồi đón ba Nhi Bá. Sau vài ngày, mấy anh em thường về Hà Nội nhiều khi vào tầm 6 giờ chiều. Bà Nhi Bá thấy xe đi về gần đến nhà, phát hiện ra rằng nếu dùng ô tô đi chỉ 500 mét vào đầu ngõ, rồi 500 mét quay lại chỗ cũ, sẽ mất của chú lái xe 45 phút, vì đường rất đông, thậm chí tắc và không hề thuận đường với ô tô từ sau khi Sở Giao thông đưa ra mấy sáng kiến phân luồng. Thế là ba của Nhi Bá xuống xe và đi bộ về, chỉ mất 10 đến 15 phút, vừa khỏe chân, vừa nhanh chóng giải phóng chú lái xe về nhà nghỉ ngơi. Được vài bận, có lần chú lái xe kể. Từ khi anh đi bộ về, chú Tuân trợ lý ngượng, không dám bắt em lái vào tận trong ngõ, đưa đón tận cửa nữa anh ạ. Em mà lái vào đó, chỉ vừa thân xe, rồi quay xe rất khổ, mà chỉ có 100 mét từ đầu ngõ thôi. Ở nước ngoài, người ta hay đi bộ, mình cũng quen đi bộ, và cũng ngại phải phiền người khác. Hèm. Hơn nữa cũng quen với cách nói thường xuyên bắt đầu bằng please, làm ơn, và sau đó là thank you, cảm ơn, đương nhiên rồi.
Gấu đỏ, gấu vàng.
Hai anh em rất ngoan. Khi mẹ mua lọ vitamin hình những con gấu dẻo dẻo như kẹo gôm về, các bác cùng làm đều đã cảnh báo. Bọn trẻ nhà các chị không thể ngừng được món này, sợ ăn quá liều. Nhưng hai anh em thì mỗi ngày chỉ ăn mỗi bạn một viên. Anh thường lấy cho em một viên, mình một viên. Những viên vitamin hình bạn gấu có hai màu đỏ và vàng, rất thơm, ăn xong cứ là thòm thèm mãi. Có mỗi một chuyện là cả hai chỉ thích ăn cái bạn gấu màu đỏ. Anh toàn thích tìm viên màu đỏ ăn, em cũng đòi. Em thích bạn gấu màu đỏ cơ. Và đó luôn luôn là nguồn gốc của sự tranh cãi. Con này, bây giờ lọ còn đầy, con thò tay vào, còn chọn được viên nọ viên kia. Đến lúc nó vơi rồi, con sẽ phải dùng đũa để khều ra, đã khó hơn. Đến khi nó còn ít nữa, chỉ nít dưới đáy, lúc đó lại càng khó nữa. Và còn nữa, nếu các con cứ chọn màu đỏ ăn hết, thì đến lúc chỉ còn toàn màu vàng không thôi, các con có ăn nữa không? Cậu cả nghĩ ngợi một chút, rồi nói, vâng, thế thì bây giờ con ăn màu gì cũng được, lấy được màu gì ăn màu ấy ba ạ. Đúng đấy con ạ, màu nào cũng là tốt cả, màu đỏ không tốt hơn màu vàng, cũng như con thấy, màu vàng ăn không khác gì màu đỏ cả. Không nên kén chọn con ạ. Các bạn nhà nghèo, cơm còn không đủ ăn, lấy đâu ra mà kén chọn. Các con như thế này là sướng lắm, nên cần phải biết quý những cái gì các con đang có, con nhé. Ở đời hầu hết không được lựa chọn những gì mà cuộc đời mang đến cho mình. Người xưa nói, cha mẹ và con cái, không ai lựa chọn được ai, cũng có cái lý rất sâu sắc. Không ai lựa chọn được số phận cho bản thân mình. Người có nghị lực, đối mặt với số phận và vươn lên, thoát ra khỏi số phận khó khăn. Người thì than thân trách phận và thậm chí căm hận cuộc đời. May mắn được rơi vào một điều kiện đầy đủ hơn người khác, thì cũng không nên vì thế mà đối xử bất công, thiếu yêu thương với những số phận kém may mắn hơn mình. Quay lại với sự lựa chọn, đúng là nhiều khi số phận không cho phép chúng ta lựa chọn. Khi có những khó khăn cứ dồn dập đến, hết cái này đến cái khác. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để lựa chọn phương pháp tốt nhất để giải quyết những khó khăn đó. Thỉnh thoảng gặp những tin đưa trên báo chí về những người quá tung quẫn đã làm những việc dại dột để có tiền, chỉ thấy thương nhiều hơn giận, nhất là khi họ không phải là bọn lưu manh chuyên nghiệp. Chỉ tiếc là khi xã hội quá bất ổn, thì những cảnh đời bị bần cùng hóa như vậy càng ngày càng nhiều hơn.
Cây kẹo mút.
Không biết ai đó cho cậu con trai hai cây kẹo mút. Cậu để dành chưa ăn, mang về, dự định phần cho em một cây, cậu một cây. Về nhà, quên mất để trong ba lô đi học mấy hôm. Hôm qua mở ra, thấy một cây còn nguyên vẹn, một cây chắc bị đè, bẹp dí, vỡ ra nhiều mảnh, rơi cả cái que nhựa. Nó vẫn nằm nguyên trong vỏ ni lông. Chiếc kia đã hứa nên phải đưa cho em bé ngậm. Chiếc này muốn ăn lắm, nhưng băn khoăn, vì mẹ cậu bảo không nên ăn do cái que rơi mất rồi, còn lại cái lỗ thủng sợ đã bị lọt bẩn vào. Cậu cả ngoan thật, nghe lời không ăn, không đòi, không phàn nàn. Sáng nay đi học, ba cậu ta lại nhìn thấy chiếc kẹo vẫn nằm trên bàn, nhặt luôn mang ra rửa, nơi hắn ta đang đứng chờ. Con có muốn ăn cái kẹo này không?
Có ba ạ, nhưng mẹ bảo con là không nên ăn.
Thế à, chắc là mẹ sợ nó bị bẩn rồi đấy mà. Con nghe lời mẹ thế là tốt đấy, nhưng nếu thích thì để ba bóc ra cho, chắc là không sao đâu.
Nhưng nhỡ mẹ mắng con thì sao?
Ừ, để rồi ba bảo mẹ cho. Bà đoán mẹ cẩn thận thế thôi, chứ nó vẫn còn kín mà. Thấy cậu ta thèm quá, mình thương mà nói thế thôi, chứ đáng nhẽ ra, chắc bỏ đi thì tốt hơn. Loài hoài đứng bóc cái vỏ ra, sao mà người ta ép chặt thế? Toạc, vỏ kẹo vỡ tung, từng mảnh kẹo cứng rơi là tả xuống đất. Bà cậu ta buột miệng, thôi, phèo. Còn cậu ta thì thở dài đánh thượt một cái. Mất ăn. Bà cậu ta cố nhịn cười, nhìn cái mặt tiếc rẻ của cậu ta. Còn ngoan lắm, mẹ dặn không ăn là không ăn. Còn có thấy tại sao lại rơi, mất ăn như thế không?
Tại không cẩn thận ba ạ.
Ai không cẩn thận?
Ba không cẩn thận.
Đúng rồi con ạ. Tại ba không cẩn thận, rơi mất cái kẹo của con. Chiều con đi học về, ba sẽ mua cho các con hai cái khác. Con thấy không, nếu không cẩn thận thì nhiều khả năng sẽ mất mát một cái gì đấy. Nên làm gì cũng nên chu đáo, thận trọng. Còn nếu đã để xảy ra rồi, phải tự mình chịu trách nhiệm, đừng trách ai cả. Thế đấy con ạ. Cũng tình cờ, vừa tối qua, ngồi đọc một topic cũng trong topic chuyện đời trên web trẻ thơ, tò mò vào ngó thử và choáng.
Hích, sáng nay mình chạy ở trung tâm California Yoga Fitness 88 Láng Hạ, được 10 phút thì hối hả chạy lên lớp yoga, vẫn kịp với theo khăn và chai nước, còn điện thoại thì ở lại.
Hích, ngồi rung đùi chán chê chờ thầy, 10 phút sau mới nhớ ra cái điện thoại của mình, hộc tốc chạy xuống thì mất tiêu rồi.
Hu hu, Lễ Tân gọi thì thấy, ỏ e ý e.
Tiền sư nhà đứa nào lấy cái điện thoại của bà, cả nhà nhà nó hộc máu tươi mà chết. Các mẹ nào tập ở đó phải cẩn thận nhé, đừng quên đồ, quên khóa tủ, bay ngay đấy.
Mẹ nó chứ, tiền sư cha nhà nó.
Hích, nửa iPhone thôi, Nokia C7, quà tặng của ông xã 8 tháng 3 năm ngoái. Bao nhiêu clip của con gái, may mà không có clip sách hị, mà toàn khách lắm xiền, rồi nhân viên bảo vệ, dọn dẹp cứ nườm nượp. Mất rồi thấy đánh đồng như nhau cả, ai cũng có thể, lòng người tối đen như mực. Nếu như có cho mình nhặt được thật, mình cũng chả biết tắt máy thế nào ấy chứ. Lại phải chửi rồi, tiền sư nhà nó lấy điện thoại của bà, nó nuốt không trôi, nó mắc ngang họng, nó lòi mắt ra.
Thì, lên đời IP để lại thêm ruột đau con sót à?
Cái tính đỉnh đoảng của chị ngày càng trầm trọng. Chồng đã có lần hỏi, thế tên chồng là gì? Nhà ở địa chỉ nào?
Hích.
Xe máy cũng thế, khóa cổ cộng khóa càng cua cẩn thận, nhưng chìa thì cắm ở cốp xe. Đến chết mất. Có cách nào cải thiện trí nhớ không nhỉ? Nếu không mình cứ tạo điều kiện cho người khác làm giàu thế này.
Thanks em. Em nói quá đúng với chị luôn. Mà lần này chưa phải căng thẳng hay stress gì đâu ấy. Chỉ vì cái tác phong lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng, rồi có lúc tự hại mình thế này. Có lẽ chị cũng phải chậm lại như lời em nói thật.
Kể cũng hay. Hay là chúng ta thử cách phản ứng như vậy thì sao nhỉ? Bất cần, để quên đồ và mất, rồi chửi người ta tham, nhặt được không trả. Kể cũng là một cách xả xì chết không tồi, nhưng mình chắc chẳng đủ can đảm làm như thế. Chọc vào chuyện này, khéo bị ném cả sọt đá mất.
Có đi, có lại.
Không chỉ có ở ngoài đường phải giữ vệ sinh, mà con trai đi học được dạy cả việc tự lập trong việc lấy thức ăn ở nhà ăn, rồi tự dọn dẹp sau khi ăn. Có lần, hai ba con đến ăn trưa ở nhà ăn chỗ mẹ làm, căng tin bệnh viện. Bàn bên cạnh có một gia đình, cô chú và hai em. Em lớn mẹ em vẫn còn phải xúc cơm, em nhỏ thì ngồi cạnh, mới uống sữa xong. Bố của hai em ra dáng doanh nhân trẻ thành đạt, đeo lùng lẳng ở thắt lưng một chiếc chìa khóa của một chiếc xe sang trọng nào đó, chắc đang đỗ ngoài sân. Nghe giọng nói thì có vẻ gia đình ở một tỉnh lân cận đưa nhau lên khám bệnh. Gia đình họ đã ăn xong, nhưng mỗi một tờ giấy ăn, một cái vỏ của que tăm xỉa răng đều vứt thẳng xuống đất. Cả nhà ăn chỉ có mỗi bàn của họ là bừa bãi rác ở dưới chân. Mình khe khẽ bảo con. Con ăn xong, dùng khăn giấy lau miệng rồi xếp gọn để vào đĩa. Nhờ các bác khi dọn đĩa thì đổ vào xọt rác nhé. Đừng vứt xuống đất, rồi các bác lại mất công đi quét. Con trai nhìn thấy mình để ý, cũng quay ra nhìn và hỏi.
Tại sao cô chú ấy lại vứt xuống đất như thế hả ba?
Cũng không phải tất cả tại cô chú ấy đâu, mà do đi ăn tiệm ở Việt Nam mình, nhiều nơi không có sọt đựng rác cho khách, nên khách cũng quen vứt xuống đất. Bà dặn rồi thì con nên nhớ, vì để gọn vào, vừa đỡ mất công các bác, các cô chú phục vụ dọn dẹp, mà các bác các cô lại khen con ngoan.
Các bác các cô phải dọn mệt thêm ba nhỉ?
Đúng rồi con ạ, phục vụ cũng là một nghề. Đúng là mình vào hàng vào tiệm ăn phải trả tiền, và các bác các cô phục vụ ba con mình, nhưng cũng như ba mẹ đi làm phục vụ người khác thôi. Ai cũng phải làm một việc gì đó để phục vụ người khác, và người khác lại phục vụ mình. Vì thế, nên khi các bác các cô mang món ăn ra cho con nhớ nói, cháu xin, cảm ơn bác, cảm ơn cô. Còn có để ý ba vẫn nói làm ơn và cảm ơn đấy không?
Có ba ạ.
Đấy là vì ba tự tôn trọng ba, và ba tôn trọng lao động của các bác. Bao giờ những điều tốt cũng có đi, có lại. Ba con mình lịch sự với các cô các bác, thì các cô các bác sẽ phục vụ vui vẻ, chu đáo hơn. Con cũng phải luyện tính lịch sự nhé.
Vâng ạ.
Ăn xong, nhà mình còn ngồi thêm một lúc mới ra thanh toán. Các cô đã lau dọn sạch bàn ăn. Mình đứng dậy ra quầy trả tiền
và hỏi bác phụ trách. Sọt rác ở đâu hả bác? Em vứt nhờ cái tăm. Đây em này. Chợt thấy cô vợ của gia đình kia cũng đang đứng ở quầy, bất giác quay lại nhìn đống rác dưới gầm bàn gia đình mình đang ngồi.
Bye bye.
Cả nhà thỉnh thoảng hay xem phim Vua Sư Tử. Phần 1 có đoạn vua Mufasa cứu con trai Simba, rồi bị chính em trai Scar vì mưu phản muốn cướp ngôi mà ngã chết.
Cô con gái nhỏ xem chưa biết gì, nhưng anh nhớ khi đó đã 5 tuổi thì thương hai bố con nhà Mufasa và Simba lắm. Anh ấy cứ ngồi lên phía trước để xem, đặng cả nhà không ai nhìn thấy anh ấy đầy nước mắt. Rồi xem xong, không yên tâm cứ hỏi. Thế là Mufasa chết hả ba? Chết là thế nào?
Hồi đó phải giải thích, chết là một giấc ngủ mãi mãi, không dậy nữa, không biết gì nữa. Nhưng chắc là anh bạn nhỏ chưa hiểu lắm.
Hôm rồi, lớp 1A của con trai diễn kịch, một vở nhỏ tí, lấy trong Kiến và Chim Bồ Câu của Tolstoy, có đoạn. Người làm vườn dặn các con ơi, khi nào cha chết các con nhớ. Lúc sau, trên đường hai ba con chở nhau về, gặp một vụ tai nạn. Ông cụ ngoài 60 tuổi thôi, đi xe lít đen ngã rất mạnh, đã nằm bất động, mũ bảo hiểm loại rẻ tiền vỡ nát, máu đỏ chảy ướt đường. Người đi đường hiếu kỳ súng đông súng đỏ, xem cái bác hình như va chạm với nạn nhân, đang vội vã lo lắng tìm cách cấp cứu. Tắc đường, con trai buộc phải nhìn cảnh đó, và ấn tượng nặng nề.
Ba ơi, thế ông đi xe đen ấy có chết không hả ba?
Ngã nặng như thế thì chắc chết con ạ.
Chết là gì ba nhỉ?
Chết là ra đi con ạ, đi đến một nơi rất xa và không bao giờ về nữa.
Thế có gặp mọi người nữa không hả ba?
Không con ạ, không gặp lại nữa.
Chắc là chết như ông đi xe máy đen ấy, ngã đau lắm ba nhỉ?
Ừ, đau con ạ, ai cũng sẽ phải chết cả, nên chết là bình thường, không có gì đáng sợ. Chết vì tuổi già ở nhà, được chào bái bai con cháu, là chết bình thường. Một tí tin nữa không bình thường là chết vì bệnh tật, ốm nặng, nhưng thường là vẫn được ở nhà. Chết vì tai nạn thì là không bình thường con ạ.
Sáng mai đi học, con trai lại hỏi tiếp.
Ba ơi, thế như Mufasa chết như thế là bình thường không?
Nhìn chung là không con ạ, nhưng chết vì cứu con trai Simba như thế là rất dũng cảm, nên đó là một cái chết rất tuyệt vời, để cho người khác được sống.
Không phải ai cũng dũng cảm được như thế. Con có nhớ về sau, ông khỉ ông ấy bảo Simba là, cha con vẫn sống trong tim con không?
Có ba ạ.
Là Simba rất yêu quý cha, đã chết để cứu mình, nên lúc nào Simba cũng nhớ vua Mufasa. Như thế người ta nói, Mufasa sống mãi trong lòng những người còn sống vậy.
Ba cũng thế, ba sẽ cố gắng sống thật tốt, để các con, mẹ con, gia đình và mọi người khác yêu quý ba, để khi ba được nói, bye bye các con, rồi ba đi thật xa, các con vẫn nhớ ba, như ba vẫn đang ở với các con.
Còn ba, nếu sống tốt, bạn sẽ được đi đến một nơi rất tốt đẹp, sung sướng. Còn nếu không tốt, ba sẽ phải đi đến nơi rất khổ. Mà nếu ba sống không tốt, thì các con, mọi người không yêu quý ba, lúc đó thì ba nói, bye bye rồi, chưa chắc các con và mọi người sẽ yêu quý và nhớ ba, đúng không nào?
Vâng, đúng ba ạ. Ai cũng phải sống tốt, ba nhỉ?
Đúng rồi, con trai. Thế là câu hỏi lớn nhất phải trả lời đã đến. Thật may, nó đến không quá nặng nề, và con trai tiếp nhận cũng đơn giản thôi.